Kính chào gì và các bạn, mời gì và các bạn cùng đến với 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc các anh chị em đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe và có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển vững chắc của nền báo chí Việt Nam trong thời hiện đại. Thưa quý vị, những người làm báo Việt Nam hôm nay trước đổi kiêu hãnh tự hào về truyền thống dễ dàng, những bước trưởng thành và những cống hiến to lớn trong lịch sử báo chí cách mạng 98 năm qua, càng nhận thức sâu sắc trọng trách của báo chí trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc, thời kỳ tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tiến hành đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong thời kỳ mới, trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin truyền thông, trong sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí, các cơ quan báo chí cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế báo chí, nhưng dứt khoát không được sa vào xu hướng tư nhân hóa, thương mại hóa, sa vào nguy cơ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các cơ quan báo chí và những người làm báo Việt Nam luôn kiên định, vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, vượt qua những nguy cơ, thách thức, thực hiện thắng lợi trọng trách dễ dàng của báo chí cách mạng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ vào ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo một số sở ngành thành phố đến thăm và chúc mừng cán bộ lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Đoàn đã đến thăm và chúc mừng tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, Báo Cần Thơ, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Cần Thơ. Tại mỗi nơi đến, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Riêng đối với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ, Bí thư Thành ủy lưu ý cần xây dựng thêm nhiều chương trình mới, tăng cường ký kết với các cơ quan, đơn vị từ thành phố Hồ Chí Minh để tăng tính cạnh tranh, góp phần ổn định nguồn thu cho đơn vị.
Chiều hôm qua, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ 17 2022-2023.
Năm nay, cuộc thi nhận được 286 tác phẩm dự thi của 165 tác giả, nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các tác phẩm dự thi đã phản ánh sát tình hình thời sự của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, bám sát chủ đề mùa giải. Qua chấm thi sơ khảo, có 104 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Ban giám khảo tiếp tục làm việc và chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Ban tổ chức cũng chính thức phát động giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ 18 2023-2024.
Quý thính giả thân mến, với vai trò trung tâm vùng, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 66 cơ quan báo chí với hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên. Chính lực lượng hùng hậu này đã làm cho hoạt động báo chí ở Cần Thơ cũng như các tỉnh trong khu vực luôn sôi động. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi sẽ được gửi đến quý khán giả một góc nhìn về tình yêu nghề, sự dấn thân đối với nghề thông qua lăng kính của những người trong cuộc.
Quỳnh Thanh Luân là một phóng viên gạo cội của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Gần 25 năm gắn bó với nghề, anh được phân công thực hiện vô số những nhiệm vụ quan trọng, điển hình như tháp tùng cùng đoàn lãnh đạo thành phố công tác ở nước ngoài, chuyên trách các kỳ họp quốc hội, đưa tin các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, anh đã có trên 15 lần theo đoàn lãnh đạo tác nghiệp tại các đảo Tây Nam và quần đảo Trường Sa. Nhà báo Quỳnh Thanh Luân, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Nói một cách nào đó thì dấn thân trong cái trường hợp này thì nó không sai. Nhưng mà để dấn thân được như vậy á, là mình phải có một cái hậu phương, gia đình hiểu, thông cảm, chia sẻ.
Những năm qua, hoạt động báo chí ở Cần Thơ diễn ra khá sôi động. Với vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố hiện có 66 cơ quan báo đài trung ương và địa phương với hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên. Không chỉ lớn mạnh về số lượng, đội ngũ những người làm báo ngày càng được nâng cao về tay nghề, bản lĩnh chính trị, tiếp cận nhanh với phương tiện làm báo hiện đại, góp phần làm cho bức tranh báo chí luôn đa dạng, phong phú. Trong đó đáng trân trọng nhất là đạo đức và tình yêu nghề luôn được các thế hệ phóng viên trẻ phát huy, truyền giữ. Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, nói:
phục vụ cho độc giả những cái thông tin mà gọi là đúng là thật bản báo chí, chứ không phải vì cái vụ lợi mà mình lại đánh mất đi cái đạo đức nghề nghiệp.
Nhà báo Trần Quốc Trung, trưởng văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng:
các phóng viên nhà báo phải trang bị cho mình cái kiến thức về pháp luật, quy định của pháp luật, kiến thức về các cái ngành nghề.
Ông Quỳnh Quang Mến, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, đánh giá:
đa số là phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ là thực hiện đúng cái đạo đức nghề nghiệp, có cái bản lĩnh chính trị vững vàng.
Với tinh thần trên, báo chí tại thành phố Cần Thơ đã phản ánh sinh động, khách quan và chân thực mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội, làm tốt vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận, kịp thời cổ vũ và tôn vinh những điển hình tiên tiến cũng như đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Sau đây là phát biểu của ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Các cái thông tin của các cơ quan báo chí có cái phản ánh những cái là tình hình liên quan tới các cái hoạt động về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, và cũng nói lên cái tiếng nói, có những cái tiếng nói phản biện để cho là thành phố có những cái chủ trương kịp thời để là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để góp phần là lãnh đạo phát triển là kinh tế xã hội của là thành phố trong suốt cái thời gian qua.
Gần một thế kỷ trôi qua, những chú ong ngày ngày vẫn chuyên cần với vai trò và trách nhiệm được giao. Cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc, mà cuộc đời còn có cả những ước mơ. Ước mơ cũng chính là niềm tin và khát vọng để đốt cháy những ngọn lửa đam mê, cùng nỗ lực và dấn thân để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.
Nhà báo Việt Nam, một lòng trung thành với Đảng. Nhà báo Việt Nam, toàn tâm vì nước vì dân. Nhà báo Việt Nam, nghiêm túc trung thực dũng cảm, đấu tranh không ngại gian truân, nhanh nhạy kịp thời chính xác, học tâm sáng tạo chuyên cần. Đó là nhà báo cách mạng, đó là nhà báo nhân dân, đó là nhà báo cách mạng, nhà báo Việt Nam.
Nhà báo Việt Nam, một lòng trung thành với Đảng. Nhà báo Việt Nam, toàn tâm vì nước vì dân.
Nhà báo Việt Nam, nghiêm túc trung thực dũng cảm, đấu tranh không ngại gian truân, nhanh nhạy kịp thời chính xác, học tâm sáng tạo chuyên cần. Đó là nhà báo cách mạng, đó là nhà báo nhân dân, đó là nhà báo cách mạng, nhà báo Việt
Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6. Thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố tổ chức 25 điểm thi tại các trường trung học phổ thông và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng thi. Các ban của hội đồng thi và các điểm thi theo quy chế thi, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi. Có 1.870 cán bộ tham gia công tác thi. Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất.
Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6 này, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận nội ô đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước để triển khai các biện pháp chống ngập.
Theo đó, các đội duy tu nạo vét cống rãnh sẽ được bố trí trên các tuyến đường trong nội ô để vớt rác, khai thông cống rãnh, kết hợp nạo vét các hố ga, nhất là trên các trục đường thường bị ngập như Cách mạng tháng 8, Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, vân vân. Trong những ngày diễn ra thi, các quận huyện còn bố trí thêm lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn giao thông, hỗ trợ hướng dẫn thí sinh khi đến các điểm thi được an toàn, nhanh chóng.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa tổng kết dự án lồng ghép sàng lọc thị lực với chương trình khám sức khỏe hàng năm cho trẻ em tại Cần Thơ. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.
Dự án thực hiện nhằm giảm tỷ lệ suy giảm thị lực và mù lòa ở trẻ em tại Cần Thơ thông qua mở rộng dịch vụ sàng lọc thị lực và tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế tuyến cuối. Trong thời gian triển khai dự án, có 59.855 học sinh từ 74 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã được sàng lọc thị lực và tư vấn chuyển tuyến, khám xác định tật khúc xạ, tặng 1.530 cặp kính miễn phí cho các em.
Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết 6 tháng đầu năm nay, tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố diễn ra phức tạp hơn và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nếu như vào thời điểm này năm trước xảy ra 9 vụ sạt lở hư hỏng 10 căn nhà, thiệt hại hàng chục triệu đồng, thì năm nay đã xảy ra 26 vụ, làm hư hỏng 50 căn nhà, cắt đứt gần 1 km đường giao thông nội bộ. Tuy không có trường hợp thương vong, nhưng cũng gây thiệt hại về của cải hoa màu gần 500 triệu đồng. Số vụ sạt lở xảy ra nhiều ở huyện Thới Lai, huyện Phong Điền, quận Ô Môn, quận Bình Thủy, chủ yếu là những vị trí đã có nguy cơ từ trước đó. Do đó, để chủ động phòng tránh, các địa phương đã bố trí lực lượng gia cố tạm thời, duy trì ứng trực 4 tại chỗ, vận động người dân cảnh giác khi có mưa dông.
Vào rạng sáng ngày hôm qua 20 tháng 6, trên tuyến bờ phải sông Ô Môn, đoạn thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thành, huyện Thới Lai, đã tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng đoạn liền kề dưới khu vực đang thi công bờ kè có chiều dài 40m, ăn sâu dưới đất liền 6m, làm chia cắt giao thông.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Thới Lai đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở, vận động các hộ dân sống cặp bờ sông di dời đến nơi an toàn trước mùa mưa lũ, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức và gắn biển báo nguy hiểm, nhắc nhở người dân có ý thức đề phòng. Từ đầu năm đến nay, đoạn tuyến sông Ô Môn thuộc địa bàn xã Thới Thạnh, chạy dài vào Tân Thạnh và thị trấn Thới Lai, tổng chiều dài hơn 10 km đã xảy ra 6 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 3 căn nhà bị sập xuống sông.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền vừa ra mắt mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, ấp Nhân Thành, Tân Thạnh. Mô hình được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, có 66 thành viên là những cán bộ hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn hai ấp.
Tham gia mô hình, các thành viên sẽ được tuyên truyền về tác hại của việc đổ rác thải bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, sử dụng túi sách đi chợ thay cho sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Những kiến thức và thực hành về cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Nghĩa đã trao tặng cho mỗi hội viên phụ nữ túi sách đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời thực hiện vệ sinh môi trường, chống trơn trượt mặt đường trong mùa mưa và chăm sóc hoa kiển trên tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Thành, xã Nhân Nghĩa.
Thưa quý vị, trong hai ngày hôm nay và ngày mai 21-22 tháng 6, nhằm mùng 4 và mùng 5 tháng 5 âm lịch, tại sân đình Tân Lộc Đông thuộc khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra lễ hội Tết Đoan Ngọ năm 2023, còn gọi là lễ hội trái cây Tân Lộc, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan về công tác chuẩn bị cho ngày hội năm nay ở địa phương này.
Thưa quý thính giả, hiện nay khi đi trên các tuyến đường của Cù Lao Tân Lộc thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, ta thấy có treo các băng gôn, khẩu hiệu, pano thông tin về thời gian và các hoạt động diễn ra trong các ngày của lễ hội trái cây Tân Lộc. Trong không khí của những ngày trước lễ hội này, cờ hoa rực rỡ, công tác chuẩn bị rộn ràng làm cho bầu không khí nơi đây thêm phần sôi động và nhộn nhịp. Để hiểu hơn về công tác chuẩn bị tại đây, mời quý vị cùng Lan đến gặp ông Trung Khánh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc để nghe ông thông tin rõ hơn.
Thưa ông, thì tại phường Tân Lộc của mình, đến nay thì cái công tác chuẩn bị cho cái lễ hội như thế nào?
Đến giờ này thì phường cũng đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường phát quang để tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, phục vụ cho du khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ công tác đến các cái nhà vườn để vận động người dân mở cửa đón khách tham quan, đồng thời có niêm yết giá cả hợp lý, tránh trường hợp là nâng giá bất thường vào dịp lễ hội. Phường cũng đã phối hợp với các ban ngành của quận khảo sát để lên cái phương án là phân luồng giao thông, tạo cái điều kiện thuận lợi cho đại biểu cũng như là khách tham quan đến tham quan lễ hội.
Đối với cái lễ hội trái cây năm nay thì tại Cù Lao Tân Lộc mình có khoảng bao nhiêu nhà vườn tham gia vào cái lễ hội này?
Đối với lễ hội trái cây Tân Lộc năm 2023 thì ở địa phương chúng tôi huy động là một cái hợp tác xã nhãn Ai Đo và khoảng trên dưới 20 nhà vườn để tham gia phục vụ du khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động 12 cái chủ thể ô cốp để tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng của Cù Lao Tân Lộc. Trong đó thì có 7 cái sản phẩm là được xếp hạng 4 sao và 5 sản phẩm được xếp hạng 3 sao.
Cảm ơn ạ.
Hiện nay, các nhà vườn tại phường Tân Lộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm vốn có của mình để phục vụ cho lễ hội. Điển hình như tại điểm vườn ổi Cô Điệp, khu vực Tân An, phường Tân Lộc, nhà vườn sẽ mở cửa đưa vào phục vụ khách đến tham quan, hái trái ăn tại vườn trên tổng diện tích hơn 5 hecta với giá vào cổng là 20.000 đồng một người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội lần này, chủ vườn cũng có tham gia một gian hàng trưng bày giống ổi da vàng thơm ngon và rượu ổi để phục vụ khách. Cô Lê Hồng Điệp, chủ vườn ổi Cô Điệp, nói.
Thì cô chuẩn bị thì chắc cũng khoảng 2-3 tấn ổi á. Khách tới cho có đủ cho khách mà tham quan và ta hái ta đem mua đem về. Phần nhiều thì khi ăn xong thì nó ngon ta mua về. Rượu ổi thì hiện giờ cô khoảng 500 chai. 500 chai, 1 chai là nửa lít đó, cô chuẩn bị sẵn. Qua cái dịp lễ hội này thì cô mong muốn cái là cái sản phẩm của cô là cái khách mời từ xa tới là người ta có thể đến đây ta tham dự và ta thưởng thức. Rồi những sản phẩm của cô sẽ được quảng bá nhiều, rằng cô tiêu thụ trên thị trường được nhiều.
Còn đối với cơ sở mắm và khô cá tra Úc Anh tại khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc cũng đã sẵn sàng nguồn hàng để phục vụ cho lễ hội. Ông Trương Văn Khanh, chủ cơ sở thông tin. Tham gia lễ hội năm nay, ngoài việc trưng bày các sản phẩm mắm cá tra đã được cấp chứng nhận ô cốp 4 sao, thì ông còn chuẩn bị thêm 1 tấn mắm và 2 tấn khô các loại để phục vụ khách đến tham quan và mua đem về. Đối với ông, việc địa phương tổ chức lễ hội như thế này có ý nghĩa rất lớn cho những cơ sở và doanh nghiệp mua bán như ông. Ông cho biết.
Nhà nước làm này là rất là hay. Nhà nước lo này là lo cho dân. Nếu mà không một cái lễ hội này thì không ai biết ai hết. Cho nên từ đó nhà nước mới tập trung một cái điểm này đó, để làm cái lễ hội cho như là các huyện trong tỉnh, có thể mấy tỉnh bạn tới đây ta giao lưu với nhau, có thể là ta biết là Tân Lộc mình không phải nói về mắm mà có cái trái cây là độc nhất là trái mận An Phước, rồi thêm nữa là về cái những cái sản phẩm như là có dừa hay là cái những cái mặt hàng mà đặc trưng ở đây đó. Cái cơ hội này là như là một năm một lần tôi mừng, mà hai năm rồi dịch không có mừng là buồn lắm đúng không?
Lễ hội trái cây Tân Lộc được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh thành quả lao động chăm chỉ cũng như nếp sinh hoạt và bản sắc văn hóa đặc sắc của người dân miền Tây khi được thiên nhiên ưu đãi, tạo điều kiện thời tiết thuận lợi, phù sa bồi đắp giúp cây cối trĩu quả. Lễ hội trái cây Tân Lộc cũng là dịp để xứ Cù Lao này giới thiệu những đặc sản trái cây miệt vườn cho du khách trong và ngoài thành phố, là nơi giao lưu gặp gỡ của người dân miền Tây xứ Cù Lao Tân Lộc với các doanh nghiệp. Thông qua lễ hội, hình ảnh chân chất thực thà của người dân miền Tây cùng chất lượng của sản phẩm trái cây miệt vườn tại đây được lan rộng và tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách gần xa.
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, ngoài 6 gian hàng quảng bá du lịch trưng bày sản phẩm ô cốp, sản phẩm trái cây địa phương và trình diễn tặng chữ thư pháp của thành phố, còn có 11 hoạt động hấp dẫn do Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt chủ trì thực hiện như hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, hội thi cây củ quả lạ, triển lãm ảnh tại khu lưu niệm chi bộ đảng đầu tiên của quận Thốt Nốt, hội thi bánh xèo ngày Tết Đoan Ngọ, gian hàng bánh dân gian, hội thi chim hót, chọi gà dân gian, gà kiến đẹp và hội thi lân sư rồng cấp quận mở rộng. Bà Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng phòng văn hóa thể thao quận Thốt Nốt cho biết.
Đối với lễ hội năm nay thì đây là một cái hoạt động để chúng ta thực hiện cụ thể hóa nghị quyết số 10 của thành ủy về phát triển du lịch trong tình hình mới. Do đó thì trong cái hoạt động lễ hội lần này, quảng bá du lịch là một trong cái điểm nhấn để lễ hội hướng tới. Do đó thì ban tổ chức ngày hội cũng rất mong là đối với những hoạt động đã chuẩn bị thì sẽ thu hút được nhiều khách tham quan trong và ngoài quận để cùng tham quan. Qua đó thì quận cũng quảng bá tuyên truyền về hình ảnh của địa phương. Thì cũng hy vọng là lễ hội năm nay sẽ thu hút với lượng khách là nhiều hơn so với năm 2019 là đạt trên 38.000 lượt khách.
Có thể nói với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội trái cây Tân Lộc năm nay sẽ thu hút được lượng khách đến tham quan đông đúc và những loại đặc sản của xứ Cù Lao này sẽ được khách tham quan trong và ngoài thành phố biết đến.
Thưa quý vị, Việt Nam đã thí điểm bán 10 triệu 300 ngàn chứng chỉ hấp thụ carbon của trường, thu 51 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nghiên cứu luật hóa để có thêm nhiều địa phương khác có thêm nguồn thu từ dịch vụ này. Mỗi năm nước ta còn dư khoảng 40 triệu tấn chứng chỉ carbon. Nếu bán với giá carbon tự nguyện là 5 đô la Mỹ một tấn, thì mỗi năm chúng ta có thể thu được khoảng 200 triệu đô la.
Để đầu tư cho phát triển rừng, trung bình mỗi năm nhà nước cần chi khoảng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách. Còn theo định mức tính toán hiện tại, suất đầu tư khoảng 1 triệu đồng một hecta, với tổng cộng 11 triệu hecta rừng trên phạm vi cả nước. Mỗi năm cả nước cần phải đầu tư tới 11.000 tỷ đồng. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, nhờ có khoản thu hỗ trợ từ quỹ dịch vụ môi trường rừng khoảng 3.700 tỷ đồng, con số cả năm 2022 và bán tín chỉ carbon hơn 4.000 tỷ đồng sẽ giúp tăng đáng kể nguồn thu cho người trồng rừng tại Việt Nam.
Báo cáo tháng 5 của Tổng cục Hải quan nhấn mạnh đóng góp chính của tăng xuất khẩu nhóm hàng trao quả là xuất khẩu quả sầu riêng tăng cao đột biến. Trong tháng 5, trị giá xuất khẩu trái cây này đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 332 triệu đô la, gấp hơn 10 lần so với tháng trước đó.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nếu thuận lợi từ nay đến cuối năm, xuất khẩu sầu riêng có thể đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Để tận dụng cơ hội thị trường, giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là phải tăng nhanh số lượng, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, khối lượng sầu riêng quả tươi xuất khẩu đạt trên 65.000 tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn thời điểm này, cũng vào mùa mưa với các loại trái cây khác, sầu riêng tiếp tục duy trì sự sôi động với mức giá dao động từ 55.000 đồng đến 75.000 đồng một ký tùy loại. Đây là động lực để nông dân và doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ mới để được tiếp tục cấp mã số.
Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề kể từ sau đại dịch COVID-19, ngành chăn nuôi nước ta đã bước đầu ghi nhận sự khởi sắc. Trong khoảng thời gian đầu tháng 6, giá thịt heo hơi nhìn chung đang biến động sát ngưỡng là 60.000 đồng một ký. Đây được xem là dùng giá mà các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu có lãi.
Tại miền Nam, heo hơi được giao dịch trong khoảng từ 56.000 đồng đến 60.000 đồng một ký. Bến Tre và Long An là hai địa phương ghi nhận mức giá cao nhất. Sau 2 năm bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ nông dân đã từ bỏ hoạt động tái đàn, trong khi các doanh nghiệp chăn nuôi cũng chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo. Điều này khiến nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào như giai đoạn đầu năm nay. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng số đàn heo của nước ta tính đến hết tháng 5 tăng khoảng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau một thời gian tăng lên ở mức cao, gần đây giá nhiều loại phân bón đã giảm mạnh trở lại, giúp nông dân nhẹ gánh khi bước vào vụ sản xuất thu đông 2023.
So với cách này hơn một tháng, các loại phân bón vô cơ như ure, DAP, NPK và kali đã giảm thêm ít nhất từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng một bao và đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, nhất là đối với các loại phân bón DAP. Giá phân bón giảm do nguồn cung dồi dào, có sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu và do giá trên thế giới giảm mạnh trở lại. Với tình hình nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ phân bón tại nhiều nơi đang chậm, giá nhiều loại phân bón có khả năng còn giảm trong thời gian tới.
Anh Trần Thanh Long, 55 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trong một lần đặt giỡn đã bắt được 3 con rắn đi dồi con, rồi mang về nhà nuôi thử. Không ngờ rằng từ đó thì loài bò sát này gắn bó với anh cho đến nay, hàng tháng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Sở hữu hơn 100 rắn rì dòi bố mẹ, anh Trần Thanh Long có thu nhập gần 100 triệu đồng một năm nhờ bán con giống. Năm 2019, trong lần đặt giỡn dính 3 con rắn rì dòi con, thấy rắn lành tính nên anh Long để nuôi trong lưu. Sau thời gian nuôi, tuy ít chăm sóc nhưng rắn vẫn sinh trưởng phát triển tốt, thậm chí tự sinh sản, nhung nhút con. Dù nuôi trong lưu nhỏ xíu, Sau khi tìm hiểu thị trường, thấy con rắn ri doi là đặc sản, giá trị thị trường luôn ở mức cao, trong khi loại rắn này trong môi trường tự nhiên không còn nhiều. Từ đó, anh quyết định bỏ vốn mua con giống tự trại, có tiếng về nuôi, nhân đàn, tận dụng chuồng heo cũ, cải tạo lại, nuôi rắn.
Qua những lần thất bại ban đầu, thì anh đã thành công với mô hình này. Hiện anh Long có khoảng 100 con rắn bố mẹ, mỗi con nặng từ 2 đến 4 kg. Hàng năm cho sinh sản gần cả ngàn con rắn con. Rắn giống được anh bán với giá từ 70.000 đồng đến 200.000 đồng một con, tùy theo kích cỡ. Nhờ đó đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng cho anh. Mô hình nuôi rắn trong bể xi măng của anh Long vừa đơn giản tiết kiệm diện tích, lấy công làm lời, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên đang được nông dân trong vùng học hỏi và làm theo.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Những ngày qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn quan tâm tạo điều kiện để các em học sinh cuối cấp yên tâm ôn luyện, sẵn sàng cho hành trình vượt vũ môn.
Trong thời gian ôn tập vừa qua, mỗi ngày trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ đã nấu khoảng 110 suất ăn trưa miễn phí cho các em học sinh tại trường. Những suất cơm trưa nóng hổi, giàu dinh dưỡng như thế này đã được các thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh lớp 10, 11 của nhà trường cẩn thận chuẩn bị từ sớm. Khi các em lớp 12 học xong, buổi ôn tập sáng là có ăn ngay. Em Nguyễn Thị Kiều Nga, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, nói.
Dạ, em rất là xa, mất từ trường về đến nhà khoảng 20 phút, cho nên là thời gian nó di chuyển rất là lâu. Khi mà ăn ở trường thì tụi em có nhiều thời gian hơn về nhà để nghỉ ngơi và học tập.
Em Lê Minh Hậu, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ.
Món ăn sẽ thay đổi theo ngày, mỗi ngày khác nhau. Có món chay, món mặn cho các bạn lựa chọn thì hai cái món ăn nó rất là đa dạng, cũng như khẩu vị nó sẽ phù hợp.
Mỗi ngày trường nấu khoảng 110 suất ăn có nhu cầu trên tổng số 116 học sinh lớp 12 tại trường. Nguồn kinh phí khoảng 2 triệu 200 ngàn đồng cho một ngày. Được biết, nguồn tiền do trường thực hiện xã hội hóa. Khi được triển khai, công việc ý nghĩa này đã được tập thể nhà trường, phụ huynh và các nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ. Người góp công, người góp tiền, thực phẩm, dần dần. Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Thấy hoàn cảnh các em là ở xa trường. Có em thì nhà xa khoảng trên 10 cây số. Về đến nhà thì các em rất là mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy mà nhà trường thấy được cái điều đó, cho nên là đã lên cái kế hoạch để hỗ trợ tiếp sức cho các em trong cái mùa thi. Thì kế hoạch này cũng đã triển khai trong cái hội đồng sư phạm nhà trường, rồi trong cái phụ huynh học sinh, và được cái sự đồng tình thống nhất rất là cao.
Bà Bùi Thị Thanh Trang, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, nói về hoạt động ý nghĩa này.
Mình mua thịt tư, mình lựa những chỗ uy tín, còn rau củ mình cũng mua những củ cho nó tư vậy đó, đặng mình nấu cho bé ăn. Mỗi ngày thì mình đều thay đổi, như bữa nay mình là gà chiên nước mắm, sốt trứng mắm đó. Còn canh thì canh bí thịt bằm, rồi trắng miệng thì dưa hấu. Hỏi biết tụi con ăn ngon không? Nói tụi con rất là ngon, tụi con rất là vui vẻ. Lúc đó cô cảm thấy rất là vui vì là mình cũng góp được một cái phần chút ít đặng cho các bé có tinh thần để các bé chuẩn bị thi.
Em Lê Thị Cẩm Liên, học sinh lớp 11A4, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ, bày tỏ.
Thường thường là 6 giờ là con có mặt tại đây để chuẩn bị tiếp mấy cô đựng làm như là sắc bí để làm súp canh cho mấy anh chị, rồi với bầm tỏi, rồi chiên thịt, chiên sườn non. Con cảm thấy hạnh phúc khi được làm cho mấy anh chị ăn để có tiếp sức để đi thi hoặc đạt kết quả thật là cao.
Sau khi ăn xong, các em học sinh sẽ tự vệ sinh dụng cụ ăn và khay. Hoạt động ý nghĩa này bên cạnh giúp các em đảm bảo sức khỏe, thời gian, an tâm ôn tập, mà còn tạo cho các em tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Thời lượng dành cho chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.